Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Hằng, Thủy My và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 8 tháng 8, 2015. Indonesia tăng cường khả năng đối phó nguy cơ xung đột trên Biển Đông. Tại Miến Điện, chiến dịch vận động tranh cử quốc hội bắt đầu với 90 đảng tham gia. Đức Quốc tuyên bố đủ khả năng đón tiếp 500.000 người tị nạn. Không quân Anh tấn công Hồi giáo khủng bố tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, đối lập Miến Điện có thể mất phiếu vì phong trào Phật giáo cực đoan. Kính thưa quý thính giả, Indonesia cho biết sẽ tăng cường hệ thống vũ khí trên đảo Natuna để có thể đối phó với những nguy cơ xung đột vũ trang do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Tờ Nhật báo The Jakarta Post số ra ngày hôm nay trích dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Riamiza Riyakudu thông báo với báo chí kế hoạch xây một hải cảng trên đảo Natuna và mở rộng phi đạo của căn cứ không quân Ranai trên đảo này để 4 chiến đấu cơ phản lực có thể sử dụng được. Bộ trưởng Indonesia còn cho biết là sẽ có thêm 9 nô cơ phản lực trú đóng ở căn cứ này. Natuna cách đảo Batam 550 km về phía đông, nằm ở khu vực giáp ranh lãnh hải các nước Indonesia, Việt Nam, Campuchia và Malaysia. Đây là đảo của Indonesia nằm gần Biển Đông nhất. Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Riyakudu đã công bố danh sách các vũ khí cần thiết cho việc bảo vệ các đường biên giới nhằm ngăn chặn những mối đe dọa đến lãnh thổ Indonesia. Trước đó, chính quyền Jakarta đã nâng cấp một căn cứ hải quân ở Pontianak, Tây Kalimantan, cũng nhằm để đối phó với những nguy cơ tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ dẫn đến xung đột vũ trang trên biển. Cũng theo tờ báo The Jakarta Post, Bộ Quốc phòng Indonesia đã quyết định sẽ mua chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 của Nga để thay thế các chiến đấu cơ F-5 Tiger của Mỹ. Ngoài ra, Indonesia còn dự kiến mua máy bay Boeing và trực thăng Chinook của Mỹ.
Cũng tại Đông Nam Á, kể từ hôm nay, tại Miến Điện đường phố tràn ngập hình ảnh chim công chiến đấu, nón tre, chúa Sơn Lâm gầm thét. Đây là những hình ảnh biểu tượng được các đảng chính trị tại Miến Điện sử dụng để vận động 30 triệu cử tri tham gia tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11 tới đây, một cuộc trắc nghiệm được xem là thực sự của tiến trình dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này. Theo AFP, chiến dịch vận động cử tri chính thức bắt đầu vào ngày hôm nay 8 tháng 8 với khoảng 90 đảng tham gia. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, tổ chức đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đề cử 1.000 ứng cử viên, nhiều hơn đảng đối thủ Đoàn kết và Phát triển Miến Điện do phe nhà binh thành lập và hiện đang nắm quyền. Trong lần bầu cử này, phe chính quyền cũng mượn biểu tượng chim công của đối lập làm biểu tượng. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tập trung vào hình ảnh biểu tượng của dân tộc Miến Điện là chim công và khẩu hiệu đập vào mắt hơn là những bài diễn văn dông dài. Thông điệp vận động tranh cử qua đĩa DVD, bà Aung San Suu Kyi kêu gọi cử tri đi bầu thật đông, vì đây là cơ hội để nhân dân Miến Điện mang lại thay đổi thật sự cho đất nước. Theo nhà phân tích chính trị Khors Valadares thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế và Hỗ trợ Bầu cử đặt tại Rangoon, thì bầu cử năm nay là bầu cử chuyển tiếp cho nên không có những tranh luận về các vấn đề chính trị sâu xa. Câu hỏi lớn và đơn giản mà người dân đặt ra là liệu có cải cách, có dân chủ thật sự hay không? Ngược lên vùng Bắc Á, các gia đình ly tán ở hai miền Nam Bắc Triều Tiên sẽ được hội ngộ vào tháng 10 tới đây. Đó là kết quả của cuộc đàm phán ngày hôm nay trong sự mong chờ của 66.000 người. Thu Hằng, lược thuật.
Theo thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách về các vấn đề hai miền Triều Tiên, cuộc hội ngộ sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 10 tại một khu nghỉ dưỡng trên núi Kim Cương nằm ở Bắc Triều Tiên. Đây là cuộc gặp thứ hai từ 5 năm nay. Seoul hy vọng sự kiện này được tổ chức trước ngày 10 tháng 10, ngày kỷ niệm 70 năm thành lập đảng cầm quyền tại Bắc Triều Tiên. Theo báo giới, Hàn Quốc lo ngại Bình Nhưỡng lại nhân cơ hội này có những hành động gây hấn, có thể làm hỏng sự kiện. Hãng tin AFP cho biết, đại diện tổ chức chữ thập đỏ của hai miền đã bắt đầu các cuộc thảo luận vào sáng hôm qua tại ngôi làng Bàn Môn Điếm, nơi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào năm 1953. Sau buổi họp, mỗi bên đưa ra danh sách 100 người được lựa chọn để tham gia vào cuộc gặp mặt này. Các cuộc thương lượng diễn ra hôm qua tới sáng sớm hôm nay là kết quả của một bản thỏa ước được ký ngày 25 tháng 8 nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng có nguy cơ đẩy hai miền Triều Tiên vào xung đột vũ trang. Thế nhưng, Bình Nhưỡng luôn cáo buộc Seoul coi văn bản trên là hành động xuống thang của Bắc Triều Tiên. Vì vậy, Bình Nhưỡng đã cảnh báo rằng bản thỏa thuận trên có thể bị hủy bỏ kể cả về điều khoản đoàn tụ gia đình nếu Seoul tiếp tục đưa ra những lời nhận xét hoang tưởng. Về phía mình, Hàn Quốc lo ngại Bắc Triều Tiên sẽ nhân sự kiện này. Ngày thành lập Đảng Lao động mùng 10 tháng 10 để phóng một tên lửa tầm xa.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tái đắc cử chủ tịch đảng cầm quyền. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do thêm một nhiệm kỳ 3 năm. Ông cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực chấn hưng kinh tế và đào sâu các tranh luận về việc xét lại bản hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản. Thủy My cho biết thêm thông tin.
Ông Shinzo Abe lại đứng đầu đảng PND sau khi đối thủ tiềm năng duy nhất không có đủ số ủng hộ để ra tranh cử. Vào cuối tháng 8, ông Abe đã trình cho Hạ viện dự luật cho phép quân đội Nhật Bản được can thiệp ở nước ngoài để bảo vệ một đồng minh bị tấn công. Đây là một sự thay đổi toàn bộ chính sách quốc phòng hậu chiến của nước Nhật. Theo thăm dò dư luận, đa số người Nhật phản đối dự luật này. Từ khi ông Shinzo Abe lên lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do vào năm 2012, dẫn đến chiến thắng của đảng trong cuộc bầu cử quốc hội cùng năm, đồng yen đã bị mất 30% giá trị, trong khi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và lợi tức của các doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi. Nhưng các hy vọng từ chính sách kinh tế của Thủ tướng Nhật dường như gây đôi chút thất vọng với mức đầu tư vẫn còn ít và mức lạm phát chưa đến mục tiêu được ấn định là 2%. Chính phủ được khuyến cáo nên hỗ trợ nhiều cho kinh tế hiện đang phục hồi còn yếu ớt.
Trở lại vùng Đông Nam Á, Indonesia lại đốt rừng khói bay sang tận Malaysia và Singapore. Đợt đốt rừng tại Indonesia vào ngày hôm nay buộc nhiều hãng hàng không phải hủy bỏ các chuyến bay, ô nhiễm lan rộng đến tận Malaysia và Singapore, hai nước láng giềng.
Những đám mây khói dày đặc xuất phát từ đảo Sumatra và Kalimantan, truyền thống đốt rừng làm nương rẫy để khai hoang, dù bị coi là bất hợp pháp, vẫn còn được sử dụng rộng rãi tại các khu vực này vào cùng thời điểm hàng năm. Tại tỉnh Rio, trên đảo Sumatra, chất lượng không khí xuống tới mức nguy hiểm đối với sức khỏe và tầm nhìn bị hạn chế xuống còn khoảng 100 mét. Sân bay và các trường học tại thủ phủ tỉnh này đều đóng cửa và người dân được khuyến cáo nên ở nhà. Khói mù do cháy rừng cũng ảnh hưởng tới nhiều chuyến bay tại các sân bay khác. Tại Singapore, nằm ở phía tây đảo Sumatra, khói che mờ các tòa nhà chọc trời và chất lượng không khí vượt quá cả mức độc hại. Rất nhiều vùng nằm ở miền tây Malaysia, trong đó có cả thủ đô Kuala Lumpur, cũng phải chịu tình trạng không khí độc hại do khói từ các đám cháy tại Indonesia.
Đức đủ tiềm lực để đón nhận nửa triệu người nhập cư. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel ngày hôm qua nhận định, nhờ tiềm năng kinh tế lớn, nước Đức có thể đón nhận nửa triệu người nhập cư mỗi năm, từ giờ đến vài năm nữa.
Phát biểu trên truyền hình Đài Quốc gia ZDF, chính trị gia thuộc Đảng Xã hội Dân chủ khẳng định Đức chắc chắn tiếp nhận được 500.000 người tị nạn hàng năm trong vòng vài năm tới, thậm chí lâu hơn nữa. Tuy nhiên, ông cho rằng sẽ gặp khó khăn nếu hàng năm nhận gần 1 triệu người và giúp họ hòa nhập vào xã hội. Trong khi đó, Đức đang chuẩn bị nhận 800.000 đơn xin tị nạn vào năm nay, con số này tăng gấp 4 lần so với năm 2014. Ông Gabriel cũng cho rằng Đức có thể tiếp tục nhận nhiều người nhập cư hơn những nước khác vì Đức là một quốc gia vững mạnh về kinh tế. Còn Pháp chấp nhận hạn ngạch 24.000 người tị nạn trải đều cho 2 năm. Hôm nay, theo Bộ trưởng Tài chính, chi phí tương đương vài triệu euro dành cho việc tiếp nhận số lượng người nhập cư trên sẽ không ảnh hưởng tới các chính sách khác như vấn đề cân đối ngân sách của nhà nước và các địa phương. Còn Bộ trưởng Nội vụ Pháp chỉ trích nhiều thị trưởng tỏ ra phân biệt chủng tộc vì chỉ muốn tiếp nhận người nhập cư Công giáo, do nhiều người trong số họ đánh giá rằng những gia đình Thiên Chúa giáo Syria và Iraq là những người bị truy bức nhiều nhất. Ngoài châu Âu, một vài nước Latin đã tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn tại Trung Đông. Hôm qua, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng được phát trên truyền hình, Tổng thống Venezuela, một đồng minh thân cận với Tổng thống Syria, al-Assad, thông báo đã ra chỉ thị cho Ngoại trưởng tổ chức tiếp nhận khoảng 20.000 người tị nạn Syria. Ngoài hơn 2.000 người tị nạn Syria đã có mặt trên lãnh thổ Brazil, Tổng thống Dilma Rousseff tuyên bố sẵn sàng đón tiếp thêm người nhập cư Syria, còn Ngoại trưởng Chile cũng khẳng định nước này đang nghiên cứu tiếp nhận người tị nạn Trung Đông. Còn tại Bắc Mỹ, vùng Quebec, Canada thông báo sẽ đón nhận 3.650 người tị nạn Syria từ nay tới tháng 12, trong khi đó Hoa Kỳ cũng hứa đón khoảng 5-8.000 người Syria trên lãnh thổ nước mình cho tới mùa thu năm 2016.
Cũng vì làn sóng tị nạn tràn ngập mà Bộ trưởng Quốc phòng Hungary mất chức, hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Kassaba Hande đã phải từ chức trong buổi họp của Hội đồng An ninh Quốc gia về tình hình di dân. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bất bình vì quân đội không hoàn tất kịp thời hàng rào kẽm gai dọc biên giới với Serbia.
Để đối phó với cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng trực tiếp tới nông dân châu Âu, đặc biệt là thị trường sữa và thịt lợn, sau lệnh cấm vận nhập khẩu của Nga, hôm qua Ủy ban châu Âu đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 500 triệu euro cho nông dân tại khu vực này. Tuy nhiên, nghiệp đoàn nông nghiệp lớn nhất châu Âu là COPA, COGECA, ngay lập tức phản đối đề xuất trên vì cho rằng không thỏa đáng để có thể đền bù cho người nông dân bị mất thị trường xuất khẩu chính là Nga, với tổng xuất khẩu ước tính lên tới 5,5 tỷ euro hàng năm. Ngoài biện pháp hỗ trợ tài chính, Ủy ban cũng sẽ tăng cường quảng bá xuất khẩu các sản phẩm của châu Âu bằng cách tăng ngân sách năm 2016 dành cho lĩnh vực này và tập trung chủ yếu vào các hiệp định tự do mậu dịch song phương mới được ký kết, trong đó có các hiệp định với Canada và Việt Nam.
London tiết lộ đã không kích khủng bố tại Syria lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 8. Tin này được Thủ tướng David Cameron thông báo cho Quốc hội trong bối cảnh tại Paris, Tổng thống Pháp ra lệnh cho quân đội chuẩn bị mở rộng vùng oanh kích sang Syria.
London hôm qua tiết lộ đã không kích Syria lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 8. Thủ tướng David Cameron thông báo cho Quốc hội Anh, ba quân thánh chiến trong đó có hai người quốc tịch Anh đã bị chết trong một cuộc không kích được chuẩn bị kỹ lưỡng cho máy bay không người lái thực hiện. Ông khẳng định không có chọn lựa nào khác vì những người này đang tưởng mộ và chuẩn bị các cuộc tấn công vào phương Tây và trong vùng này không có chính phủ để có thể làm việc chung. Theo tờ Daily Telegraph, một trong ba quân thánh chiến trên chuẩn bị khủng bố buổi lễ kỷ niệm để nhị thế chiến kết thúc có sự hiện diện của nữ hoàng Anh và thủ tướng David Cameron. Hồi tháng 9 năm ngoái, Quốc hội Anh chỉ bật đèn xanh cho việc không kích IS tại Iraq chứ không phải tại Syria. Trước đó vào năm 2013, bác bỏ hành động quân sự chống lại chế độ Assad sau khi phát hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Nay ông Cameron cần có thêm sự ủng hộ của các dân biểu trong đảng và cả đối lập trong việc tham gia không kích quân thánh chiến tại Syria. Tối qua, hai nguyên thủ Pháp và Anh đã trao đổi qua điện thoại, nêu ra việc tăng cường hành động của đôi bên để phối hợp trong cuộc chiến chống IS và song song đó là chuẩn bị cho một chuyển đổi chính trị.
Tiếp theo, một loạt nguồn tin tiết lộ Nga đang tăng cường võ trang cho quân đội Damas. Moscow xác nhận thông tin Mỹ đã yêu cầu Hy Lạp không cho máy bay Nga tiếp tế Syria.
Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, đã khẳng định thông tin từ một quan chức Hy Lạp cho biết các máy bay Nga tiếp tế cho Syria được Hoa Kỳ yêu cầu Hy Lạp chặn không cho qua không phận. Hy Lạp vốn là thành viên NATO đã được Moscow đề nghị cho hai máy bay Nga bay qua trong khoảng ngày 1 đến 24 tháng 9, nhưng hôm thứ Bảy Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Sergei Lavrov đã bày tỏ quan ngại của Hoa Kỳ về khả năng Nga can thiệp quân sự vào Syria. Phó Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện Nga tuyên bố về mặt luật pháp, nước nào cũng có quyền đóng cửa không phận và Nga có thể hành động tương tự. Một thượng nghị sĩ khác cho rằng nếu Aten không cho phi cơ Nga bay qua, thì vẫn có thể mượn đường Iran hay Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên Peskov còn cho biết thêm, Tổng thống Nga tuyên bố vẫn thường xuyên tiếp xúc và Nga tiếp tục ủng hộ Damas, nhưng từ chối trả lời câu hỏi về việc tăng quân số Nga tại Syria.
Liên quan tới xung đột tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã điều hơn 40 chiến đấu cơ F-16 và F-4 không kích vào các kho chứa vũ khí và lương thực, cùng với nhiều vị trí pháo binh của lực lượng nổi dậy thuộc Đảng Những Người Lao Động Kurdistan PKK tại miền Bắc Iraq. Các cuộc oanh kích được thực hiện vào đêm hôm qua rạng sáng hôm nay đã giết hại hàng chục chiến binh ly khai để trả đũa cho tấn công một đoàn xe của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Hakkari nằm ở biên giới với Iraq, khiến 16 binh lính bị chết vào cuối tuần vừa qua. Đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất từ tháng 7 khi các trận giao tranh tái diễn. Trong khi đó, sáng sớm hôm nay, một vụ tấn công mới nhằm vào một chiếc xe buýt của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Idlib gần biên giới với Armenia đã khiến 13 người chết.
Trở lại thời sự Đông Âu, ba người lính Ukraine tốt bụng đem thức ăn đãi biên phòng Nga tại Crimea nhưng sau đó mất tích. Phía Nga giải thích như thế nào?
Hải quan Nga cho biết, ba quân nhân Ukraine đã mang đến một quả dưa hấu, thịt nguội Ukraine và rượu vodka để giao lưu hữu nghị với những người lính biên phòng Nga đang gác phía bên kia biên giới tại Crimea, bán đảo đã bị Moscow dùng vũ lực sáp nhập vào tháng 3 năm ngoái. Các lính biên phòng Nga cho biết, ba quân nhân Ukraine đến để uống rượu và than phiền về các điều kiện khó khăn của quân dịch Ukraine, nhưng do họ không có giấy tờ cần thiết để vào Crimea, nay đã trở thành lãnh thổ Nga nên đã bị bắt và bị giao cho chính quyền địa phương. Hôm Chủ nhật, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tỏ ra lo lắng về việc ba quân nhân bị mất tích, có thể là đã bị bắt.
Về thời sự Hoa Kỳ, bầu cử sơ bộ tại Mỹ, Hillary Clinton có thể bị thua điểm tại bang New Hampshire. phải chăng ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân Chủ đang mất dần ưu thế? Từ Washington, thông tấn viên Anne-Marie Cabomacho phân tích.
Hillary Clinton est partie tôt dans la course et rien ne semblait pouvoir se mettre en travers de son chemin vers l'investiture démocrate.
Hillary Clinton đã xuất phát sớm trong cuộc đua và cho đến giờ dường như chưa có gì có thể cản trở con đường trở thành ứng cử viên cho đảng Dân Chủ. Nhưng giờ đây, bầu không khí đang bị ô nhiễm bởi vụ mà người ta gọi là vụ thư điện tử. Hillary Clinton, lúc bấy giờ là ngoại trưởng, đã sử dụng một email cá nhân để trao đổi thư từ với rủi ro phơi bày các tài liệu mật. Một cuộc điều tra đang được tiến hành và 30.000 thư điện tử đã được giao cho Bộ Ngoại giao, và vụ này dường như đang trở thành một vụ việc có 102 tác động lên các cuộc thăm dò. Một số cử tri đang chuyển hướng ủng hộ sang Bernie Sanders, người tự cho là theo xu hướng xã hội dân chủ. Nghị sĩ bang Vermont huy động được hàng chục nghìn người trong các cuộc meeting. Ứng cử viên Sanders hiện đang dẫn đầu thăm dò dư luận tại New Hampshire với 41% ý định bỏ phiếu, dẫn trước bà Clinton đến 10 điểm. Và thăm dò này còn cho thấy một điều ngạc nhiên khác. Joe Biden, tuy chưa là ứng viên và chưa đưa ra quyết định, đã nhận được sự ủng hộ của 16% người được hỏi. Các nhà quan sát chính trường Hoa Kỳ đánh giá là Phó Tổng thống Mỹ hiện nay rất có thể sẽ buộc phải lao vào cuộc đua nếu vụ thư điện tử đánh gục bà Hillary Clinton.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Ngoại thương Trung Quốc tiếp tục đà xuống dốc trong tháng 8, xuất khẩu giảm sút còn nhập khẩu thụt lùi mạnh mẽ, chứng tỏ nền kinh tế thứ hai thế giới đang mất sức rõ rệt, đồng thời phản ánh sự sai biệt giữa tỷ lệ tăng trưởng do Bắc Kinh loan báo và các chỉ số của nền kinh tế thực.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đối lập Miến Điện có thể mất phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội tới đây vì phong trào Phật giáo cực đoan. Công luận Miến Điện tin tưởng vào chiến thắng của Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ trong cuộc bầu cử lịch sử vào ngày 8 tháng 11 tới đây, mà chiến dịch tranh cử khai màn kể từ hôm nay. Tuy nhiên, bên cạnh khả năng chính quyền gian lận còn có yếu tố bài ngoại, mà đứng đầu phong trào là một nhà sư Phật giáo cực đoan, có thể làm tổ chức Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ mất phiếu. Theo AFP, trong thông điệp vận động tranh cử, lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi kêu gọi cử tri đừng bỏ qua dịp mai, sử dụng lá phiếu để làm thay đổi tình hình, đưa Miến Điện vào một chế độ dân chủ thật sự. Hội nguyên Nobel Hòa Bình 1991 cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao tiến trình bầu cử, để cuộc bầu cử được tự do, công bằng, kết quả được tôn trọng. 25 năm trước, trong cuộc bầu cử 1990, đối lập chiếm 80% số ghế dân biểu, nhưng chiến thắng áp đảo này đã bị chính quyền quân sự tráo trở, không công nhận và còn bắt giam, quản chế bà Aung San Suu Kyi suốt 17 năm dài. Trong lời kêu gọi, bà Aung San Suu Kyi thẩm định bầu cử 8 tháng 11 là cơ hội lịch sử đầu tiên từ nhiều chục năm qua, là bước ngoặt không thể bỏ qua. Theo AFP, đại đa số người dân Miến Điện đều tin rằng nếu bầu cử diễn ra trong sạch, thì Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ sẽ thắng lớn. Chính vì thế mà phe quân đội muốn bảo vệ ưu quyền đã ra tay thanh trừng Chủ tịch Quốc hội, cựu tướng Suleiman, chỉ một tháng trước khi chiến dịch tranh cử mở màn. Nhân vật nhiều thế lực này bị quân đội nghi ngờ hợp tác với bà Aung San Suu Kyi để tranh ghế tổng thống giành chỗ của đương kim tổng thống Thanh Sen đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, giới quan sát không loại trừ hai yếu tố có thể làm tổ chức chính trị của con gái vị anh hùng dân tộc Aung San mất phiếu. Một là các đảng đại diện cho các sắc dân thiểu số chia phiếu, và hai là phong trào kỳ thị chống đạo Hồi một cách cực đoan do nhà sư Wiratu lãnh đạo sẽ làm đối lập mất cử tri. Thông điệp thù hận người Rohingya theo đạo Hồi của nhà sư Wiratu đã xâm nhập vào chính trị. Hai tháng trước ngày bầu cử, hàng trăm ngàn người theo đạo Hồi bị tước quyền ứng cử bầu cử. Một dân biểu của đảng cầm quyền tên Suleiman theo đạo Hồi bị gạch tên khỏi danh sách ứng cử viên vì ủy ban bầu cử quyết định cha mẹ của ông không phải là dân Miến Điện, dù cha của ông thật sự là một sĩ quan cao cấp. Tiếp phóng viên AFP tại ngôi chùa ở căn cứ địa Mandalay, nhà sư nổi tiếng nhất Miến Điện cho biết ông thức trắng đêm để đưa lên mạng Internet những hình ảnh tàn ác mà khủng bố đạo Hồi đã thi hành đó đây trên thế giới. Nhà sư Wiratu cho rằng không thể tin cậy vào người Hồi giáo vì họ làm chính trị, không phải vì hạnh phúc của nhân dân mà nhằm mục đích thống trị đất nước một cách hiểm độc. Là một trong những tu sĩ của hệ phái cực đoan Mabata, và vì những lời kêu gọi thù hận, sư Wiratu từng bị giam nhiều năm trong thời chính quyền quân sự, cho đến khi các tướng lãnh nhường quyền cho chính phủ dân sự thì ông mới được ân xá. Cộng đồng Hồi giáo tại Miến Điện, khoảng 5% dân số, đã hội nhập vào đời sống quốc gia từ thời chính quyền thuộc địa Anh. Tuy nhiên, từ khi Miến Điện được cộng đồng quốc tế bãi bỏ cấm vận, thì phong trào kỳ thị tôn giáo nổi dậy, và qua hành động tuyên truyền của sư Wiratu, những cuộc xung đột tôn giáo đã xảy ra liên tục và dẫn đến vụ thảm sát đốt làng hồi năm 2012 và những cuộc vượt biên trong những tháng hè vừa qua của người Rohingya. Cũng dưới áp lực của nhà sư cực đoan, chính quyền Tổng thống Thanh Sen phải ban hành đạo luật giới hạn người khác tôn giáo kết hôn. Chính phủ Miến Điện còn lùi thêm một bước, thu hồi giấy căn cước của nhiều người Rohingya, làm hàng trăm ngàn người mất quyền công dân. Chính quyền sợ nhà sư này mà đối lập cũng ngán. Theo AFP, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ từ bỏ ý định đề cử các nhà hoạt động theo đạo Hồi ra tranh cử. Bà Aung San Suu Kyi khi được AFP đặt câu hỏi đã phải giải thích. Ở một số đơn vị, chúng tôi phải chọn ứng cử viên có cơ may về nhất. Nhà sư Wiratu đã cảnh báo bà Aung San Suu Kyi là mọi chính phủ tái lập quyền tự do kết hôn hay sửa đổi luật pháp bảo vệ người theo đạo Hồi sẽ bị lật đổ. Bị áp lực của Phật giáo cực đoan, lãnh đạo đối lập, niềm hy vọng của tầng lớp dân chúng bị áp bức đã phải giữ thái độ im lặng trước tình cảnh bất hạnh của dân Rohingya. Một thành viên đối lập, theo đạo Hồi lo ngại, nhiều tín đồ Hồi giáo cho biết họ sẽ không đi bầu. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế, tài chính, kênh lây nhiễm từ thị trường Thượng Hải đến thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California, Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung, số phận thiểu số người Nga tại Trung Quốc, thời cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông.
Trong cuộc diễu binh phô trương sức mạnh tại Bắc Kinh hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản đầu hàng, kết thúc đệ nhị thế chiến, Tổng thống Nga Putin là khách mời sáng giá nhất trên khán đài danh dự. Trong đoàn quân diễu hành bên dưới cũng có mặt lính Nga. Quan hệ Nga-Trung Quốc lúc này quá là thân thiết. Thế nhưng cũng có thời mà hai bên là kẻ thù của nhau trước khi đối thủ thành bạn. Như để minh họa cho sự thay đổi đập mắt trong quan hệ tương đối phức tạp giữa Bắc Kinh và Moscow, có vẻ rất thấm thiết hiện nay, phóng viên hãng tin Pháp AFP Tom Hancock đã đến tận vùng biên giới giữa Trung Quốc và Nga, được phân chia bằng con sông mà người Nga gọi là Amur. Tại đấy, phóng viên AFP đã tìm đến cộng đồng của những người Hoa mắt xanh ở làng Hồng Giang, miền đông bắc Trung Quốc, nơi có nhiều con cháu người tị nạn Nga sinh sống. Trong bài phóng sự đăng ngày 31 tháng 8 vừa qua, nhà báo AFP đã kể lại cuộc gặp với ông Hứa Vĩ Dịch, Su Wei Jin, một cụ ông 81 tuổi với đôi mắt xanh biếc.
Cụ già đã kể lại những trận đòn chí tử mà ông phải gánh chịu, chỉ vì bị tố cáo làm gián điệp do mẹ ông là một người Nga. Ông giống mẹ ở đôi mắt xanh, bà là một phụ nữ Nga, tương tự như một số các đồng hương đã phải chạy trốn khỏi nước Nga và những rối loạn tại đấy sau cuộc cách mạng năm 1917. Họ đã băng qua sông Amur lúc đang đóng băng để lánh nạn ở Trung Quốc. Các cô gái Nga, độ khoảng 20 người đã lánh nạn ở Hồng Giang, họ đã lấy chồng, là những người nông dân tại đây, thế nhưng vẫn giữ truyền thống của mình, từ các món ăn, họ rất thích ăn khoai tây chẳng hạn, cho đến những bài hát dân gian, và theo chính thống giáo.
Vào thời cuối Thế chiến thứ hai, một số người ở làng Hồng Giang đã giúp đỡ Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến chống Nhật Bản, và đến khi cơm không lành canh không ngọt giữa hai bên sau đó, thì các gia đình này đã bị tố cáo làm gián điệp cho Liên Xô. Quan hệ Trung Quốc-Liên Xô đã xấu đi rất nhiều từ cuối thập niên 1950, và nhất là trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Hai bên hầu như là hai anh em thù nghịch. Ông Su Weiji đã nhớ lại những vụ đấu tố truy hỏi trước công chúng. Những vụ dân làng và cán bộ đảng thường xuyên đánh đập họ. Mẹ của ông vì đã quá già nên không bị đụng đến. nhưng ba người con của bà, hai người con trai và một người con gái đã phải chịu trận, bị đánh đập thậm tệ. Trong thời gian đó, có rất nhiều người chịu không nổi đã tự tử, và ông Su thú nhận là lúc ấy ông chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là chạy trốn, tức là chạy ngược về Liên Xô. Ông giải thích là ông đã thấy có nhiều lỗ hổng trong bức tường đánh dấu biên giới, và nghĩ là ông đủ sức để bơi qua sông Amur. Nhưng khi nghĩ đến gia đình thì ông đã chùn bước. Ông suy nghĩ là vì gia đình ông ở lại, người già còn nít, họ sẽ làm gì, họ sẽ bị gì. Thế là ông đã quyết định ở lại, tự nhủ rằng nếu phải chết thì cùng chết chung với nhau.
Theo AFP, vào thời điểm nói trên, phong trào đánh vào các tầng lớp địa chủ, trí thức và con cái họ mang rất nặng tính chất bài ngoại, và ai mà có quan hệ với người nước ngoài thì đều bị chụp mũ gián điệp. Dĩ nhiên, con cháu người Nga tị nạn đã phải trả giá khi mà quan hệ giữa Trung Quốc với Nga xấu đi. Tính ra trong những năm 1960, trong số hơn 300 cư dân ở làng Hồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang, thì có đến 3/4 là có máu Nga.
Một người dân làng khác, ông Su Jin Ye, 76 tuổi, cho biết là chính quyền bất cần lý do, họ có thể cáo buộc các đối tượng bị tố về bất kỳ chuyện gì. Còn ông Yan Jun San, năm nay đã ngoài 60, cũng mang dòng máu Nga, thì kể lại cái chết đau thương của người cha, vào lúc ông Jun San chỉ mới 13 tuổi. Người cha của ông quả thực là đã từng gửi thông tin cho quân đội Liên Xô vào thời chiến tranh, nhưng đó là nhằm chống lại kẻ thù chung là Nhật Bản. Nhưng mấy năm sau, thì các viên chức Trung Quốc đã không ngần ngại lấy những lá thư mà nhân vật này đã viết để làm bằng chứng, buộc tội ông phản bội Trung Quốc. Có giải thích gì cũng vô ích. Bị nhốt trong chuồng bò, bị thường xuyên đánh đập, ông đã không chịu đựng nổi và đã nhảy xuống giếng tự tử vào tháng 8 năm 1968. Với giọng vẫn còn ức ức, ông Jun San đã kể lại việc chính quyền thời đó đã vội vã chôn cha của ông như thế nào, và những người hành hạ cha ông đến chết thì giờ vẫn nhớ nhơ sống gần đây. Ông Jun San giải thích là khi còn trẻ, ông chỉ nghĩ đến việc phục thù, nhưng nghĩ lại thì thấy việc đó không mang lại gì cả. Cũng như hàng chục nghìn nạn nhân khác của cuộc cách mạng văn hóa, bản án của cha ông đã được hủy bỏ sau khi ông Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền vào cuối thập niên 1970. Riêng ông Su Jin Ye có lẽ chưa hết kinh hoàng về số phận của những người mang dòng máu Nga trên đất Trung Quốc. Ông cho biết là ông đã khuyên các con trai ông là hãy cưới vợ người gốc Trung Quốc, để dòng máu Nga bị loãng đi, như thế có thể bảo vệ được các đứa cháu của ông.
Thế nhưng nỗi sợ hãi kể trên còn có cơ sở hay không với những chuyển biến hiện nay? Phóng viên của AFP ghi nhận là Bắc Kinh vẫn kiểm soát khá chặt chẽ những gì liên quan đến chủ đề cách mạng văn hóa, nhưng truyền thống Trung Quốc trong thời gian gần đây thì đã bắt đầu nói đến chuyện những người ở làng Hồng Giang. Quan hệ Bắc Kinh-Moscow đã nồng ấm lên từ thời ông Đặng Tiểu Bình. Hai nước rốt cuộc cũng đã giải quyết được vấn đề tranh chấp ở biên giới vào năm 2004. Đôi bên cũng hợp ý thỏa thuận với nhau ở Hội đồng Bảo an, cùng thao diễn quân sự chung từ ở biển Hoa Đông cho đến Địa Trung Hải, chưa kể quyền lợi kinh tế chung về dầu khí.
Vẫn theo ghi nhận của phóng viên AFP, nếu trước kia Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ trích gay gắt và chê bai Liên Xô, thì giờ đây họ lại quảng cáo cho di sản Nga ở vùng biên giới. Riêng đối với làng Hồng Giang thì sao? Làng này ngày nay thì đã khẳng định giá trị lịch sử của mình. Một tấm bảng lớn với hàng chữ làng của cộng đồng thiểu số Nga đón chào khách đến thăm, và một phòng họp rộng lớn với kiến trúc châu Âu đã được xây dựng. Cách đó vài cây số, một thôn xóm đã tự đặt cho mình cái tên làng số 1 của cộng đồng thiểu số Nga. và hàng năm đều tổ chức một festival với nhạc và các điệu múa dân gian Nga. Một cư dân ở làng số 1 này đã phát biểu với vẻ đắc ý: "Tôi rất tự hào là người Nga", và cho biết là người Nga bây giờ rất được ưa chuộng ở đây.
Đài Paris RFI, Radio France International, đài nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Indonesia tăng cường khả năng đối phó nguy cơ xung đột trên Biển Đông. Tại Miến Điện, chiến dịch vận động tranh cử quốc hội bắt đầu với 90 đảng tham gia. Đức Quốc tuyên bố đủ khả năng đón tiếp 500.000 người tị nạn. Không quân Anh tấn công Hồi giáo khủng bố tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, đối lập Miến Điện có thể mất phiếu vì phong trào Phật giáo cực đoan. Thưa quý vị, sau đây anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Các tờ báo Pháp ra hôm nay đều tập trung mổ xẻ nội dung những thông báo của Tổng thống François Hollande trong cuộc họp báo ngày hôm qua. Chủ đề được quan tâm nhất vẫn là liên quan đến cuộc khủng hoảng người tị nạn và quyết định mở rộng tấn công quân thánh chiến tổ chức Nhà nước Hồi giáo sang Syria. Lướt qua trang nhất các tờ báo chính, độc giả có thể thấy ngay các hàng tựa lớn như Bruxelles đề nghị Pháp nhận 24.000 người tị nạn của Le Monde. Đề nghị đã được chấp thuận ngay, nhật báo Le Figaro ghi nhận, đáp lại đề nghị của Bruxelles, Pháp sẽ nhận thêm 24.000 người tị nạn trong 2 năm. Với Tổng thống François Hollande thì đó là bổn phận của nước Pháp. Trong khi đó, La Croix đặt vấn đề khủng hoảng tị nạn, những gì nước Pháp có thể làm. Trên một tấm hình lớn gần kín trang bìa, ghi lại cảnh những gia đình tị nạn lếch thếch dắt nhau đi trên một con đường nhỏ. Tờ Libération nhận xét bằng hàng tựa, khởi đầu của một cuộc trường chinh. Tờ báo ghi nhận những dấu hiệu mở cửa ở châu Âu với người tị nạn đã lan đến tận Syria. Các nước phương Tây giờ đây đang chuẩn bị chờ đón một cuộc di dân còn lớn hơn nữa. Trang trong của Libération đăng bài phóng sự với tiêu đề "Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng gọi từ châu Âu". Bài báo cho biết tại thành phố Gaziantep, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang tập trung những người Syria lánh nạn chiến tranh, thông tin nước Đức mở cửa đã thôi thúc họ tìm đường đến châu Âu. Bài phóng sự dẫn lời một nhân chứng nói, những người trước đây chưa hề rời khỏi khu làng của họ ở miền Bắc Syria thì nay đã bắt đầu nói đến chuyện đi tới tận Thụy Điển hay Hà Lan.
Quyết định đón nhận 24.000 người tị nạn vào Pháp hôm nay đã được các báo bình luận trái ngược nhau. Có báo thì nói con số này chẳng thấm vào đâu, như muối bỏ bể, trong khi một số tờ khác lại cho rằng Pháp sẽ bị quá tải.
Hãy điểm qua các bài xã luận hôm nay thì thấy Le Figaro cảnh báo không ai muốn là người không có lương tâm, nhất là sau bức ảnh em bé Aylan nằm sấp mặt chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng về sau này thì sẽ ra sao? 4 triệu người đang chen chúc nhau trong các trại lánh nạn ở Trung Đông, 350.000 người khác đã đến được châu Âu từ đầu năm đến nay, và con số đó sẽ còn gấp 3 lần nữa từ nay đến cuối năm. Ngày mai, sẽ có bao nhiêu người tị nạn? Chắc chắn là hàng triệu người đang muốn thoát khỏi nỗi kinh hoàng của Hồi giáo cực đoan. Trái lại, báo L'Humanité của Đảng Cộng sản Pháp thì lại thấy con số 24.000 là ít, và tờ báo nhận định, trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Pháp đành phải đưa ra một vài lời đại ngôn cho một hành động nhỏ nhoi là đón nhận 24.000 người tị nạn. Tại sao vậy? Con số đó rõ ràng là một bước lùi trên nguyên tắc quyền tị nạn của Pháp và trên những khả năng đón nhận người tị nạn như đất nước chúng ta. Với nhật báo Libération, dù sao thì cũng có thể nói đây là bước đầu tiên, thà muộn còn hơn không. Đó là một hành động biểu tượng cần phải hoan nghênh, chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng chúng ta mới chỉ ở điểm đầu của một tiến trình và sẽ còn phải cố gắng nhiều.
Một thông báo khác của Tổng thống François Hollande được các báo đặc biệt chú ý, đó là quyết định mở rộng chiến dịch không kích lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria.
Sự chuyển hướng chiến lược này bắt nguồn từ kết quả thất vọng của Liên quân Ả Rập phương Tây trong cuộc chiến chống thánh chiến IS cũng như đe dọa khủng bố tại Pháp ngày càng gia tăng. Bài viết Sự quay ngoắt chiến lược của Hollande tại Syria của Le Figaro cố gắng giải thích lý do cho sự thay đổi chiến lược này. Theo bài báo, khi quyết định tham gia vào Liên quân phương Tây không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq, Pháp vẫn từ chối mở rộng mặt trận sang Syria. Paris vẫn coi IS và Tổng thống Syria Bashar al-Assad là hai mặt của một đồng tiền. Paris vẫn lo ngại các cuộc không kích vào IS sẽ làm cho chế độ Damas được củng cố thêm. Giờ đây, Pháp đã phải nghĩ lại. Theo Le Figaro, có nhiều lý do để giải thích cho sự thay đổi chiến lược này. Trên thực địa chiến trường, Liên quân đã thất bại trong việc ngăn chặn đà tiến của lực lượng thánh chiến IS, nay đang ở trước cửa ngõ của Damas. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng tại Syria là nơi nuôi dưỡng các đe dọa khủng bố nhiều nhất. Phần lớn các tác giả của những vụ tấn công hay âm mưu khủng bố đều dính líu đến quân thánh chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ngoài ra, chính tình hình hỗn loạn ở Syria là một trong những nguyên nhân tạo nên khủng hoảng di dân, đang trở thành một thách thức lớn cho các nước trong Liên hiệp châu Âu. Trên phương diện địa chính trị khu vực này cũng đang có nhiều biến chuyển thuận lợi, bài báo phân tích thêm. Thời gian qua, mối quan hệ giữa Pháp và một số quốc gia vùng vịnh cũng đã tốt hơn, đặc biệt từ khi ký được thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong lúc chế độ Bashar al-Assad suy yếu dần, các cường quốc khu vực như Iran hay Nga đang gia tăng sự hiện diện tại Syria. Paris cũng muốn có một ảnh hưởng nhất định trong các giải pháp chính trị cho xung đột Syria về sau này. Tờ báo nhận định, động thái của Pháp mở mặt trận không kích sang Syria chỉ mang tính biểu tượng chính trị nhiều hơn là hiệu quả thực sự trên chiến trường. Chiến dịch quân sự không kích cho đến giờ vẫn chủ yếu do quân Mỹ đảm nhiệm với 6.500 đợt, không quân Pháp mới chỉ thực hiện 200 đợt không kích vào Iraq. Trong khi đó, các nhà chiến lược đều nói rằng chiến dịch quân sự giới hạn bởi không quân thì không thể tiêu diệt được tổ chức nhà nước Hồi giáo, chiến thắng chỉ có được khi tung quân trên bộ. Thế nhưng các nước phương Tây lại không muốn gặp lại bãi lầy Afghanistan.
Khép lại hồ sơ nóng, khủng hoảng tị nạn và không kích IS tại Syria để đến với một chủ đề khác dễ chịu hơn liên quan đến môi trường sống của chúng ta. Le Monde dẫn báo cáo của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO cho biết, nhiệt độ phá rừng trên thế giới đã giảm từ 25 năm qua, tuy nhiên 80% diện tích rừng bị phá là do các hoạt động nông nghiệp.
Theo Le Monde, từ năm 1990, mỗi năm thế giới mất đi 51.600 km2 rừng. Con số này được rút ra từ báo cáo đánh giá nguồn tài nguyên rừng thế giới năm 2015, được công bố hôm 7 tháng 9 vừa qua tại Durban, Nam Phi, nơi đang diễn ra Đại hội Thế giới về rừng lần thứ 14. Tổng giám đốc của FAO, ông Jose Graziano, tác giả của báo cáo cho biết, xin trích, một xu hướng đáng khích lệ trong việc giảm nhịp độ phá rừng. Theo đó, từ năm 2010 đến năm 2015, diện tích rừng, kể cả rừng tự nhiên và rừng trồng lại đã giảm theo nhịp độ 0,08% mỗi năm. So với thập kỷ từ 1990 đến 2000, con số này là 0,18%. Nghiên cứu của FAO công bố 5 năm một lần ghi nhận. Cho dù trên toàn thế giới diện tích rừng tiếp tục giảm trong lúc mức gia tăng dân số cùng nhu cầu lương thực và đất đai vẫn tăng, thì tỷ lệ phá rừng đã giảm được 50% trong 25 năm qua. Chủ yếu rừng bị co hẹp lại trong các khu nhiệt đới, đặc biệt là Nam Mỹ, Châu Phi. Brazil là nước bị mất rừng nhiều nhất, 984.000 hecta, đứng trên các nước như Indonesia, Miến Điện, Nigeria và Tanzania, trái lại Trung Quốc và Úc. Cũng như Chile lại là những nước mở rộng được nhiều diện tích rừng. Các chuyên gia thống kê được là 80% diện tích rừng bị phá hiện nay là phục vụ cho nhu cầu nông nghiệp, trong đó chủ yếu để trồng cây cọ dầu và đậu tương. Báo cáo của cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận rừng trồng không ngừng được mở rộng, hiện đang chiếm tới 7% diện tích rừng của cả thế giới. Có 1,7% lực lượng lao động của toàn hành tinh đang làm việc trong ngành lâm nghiệp, đóng góp khoảng 0,8% thu nhập nội địa của thế giới. Theo một tài liệu của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP công bố năm 2014, đầu tư mỗi năm 30 tỷ đô la là có thể đủ để bảo tồn được các cánh rừng nhiệt đới trên trái đất. Có được kết quả trên báo cáo.
Tiếp tục với báo Le Monde trên phụ trang kinh tế, tờ báo nhắc lại sự kiện Google đang thương lượng với Bắc Kinh để trở lại Trung Quốc. Tập đoàn hàng đầu cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên Internet muốn mở lại mạng cung cấp ứng dụng cho điện thoại di động phiên bản tiếng Trung.
Để đạt được mục đích, Google phải chấp nhận các điều kiện kiểm duyệt của Bắc Kinh. Lâm Mông trích dẫn thông tin của nhật báo Mỹ Wall Street Journal cho biết nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên mạng của Mỹ từ nhiều tháng nay đang thương lượng với chính quyền Trung Quốc để mở phiên bản dịch vụ Google Play, một mạng cung cấp ứng dụng điện thoại di động, hiện vẫn bị cấm tại nước này. Mục tiêu là để Google có thể bán hệ khai thác Android tại thị trường lớn nhất thế giới về điện thoại thông minh là Trung Quốc. Google sẽ phải chấp nhận hầu hết các quy định kiểm duyệt của nước sở tại. Chỉ những ứng dụng và trò chơi được chính quyền đồng ý mới được đưa vào trong danh mục dịch vụ cung cấp. Thế nhưng như thế có nghĩa là các ứng dụng như Facebook, YouTube, Twitter hay Snapchat sẽ không được giới thiệu trên cửa hiệu của Google. Ngoài ra, công ty còn phải lưu giữ các dữ liệu của cửa hiệu cung cấp dịch vụ tại các máy chủ đặt ở Trung Quốc. Ngược lại, thời gian không lâu, hồi tháng 3 năm 2010, Google đã tuyên bố rút khỏi Trung Quốc sau khi nhà cung cấp dịch vụ tin học Mỹ tố cáo chính phủ Trung Quốc kiểm duyệt dịch vụ của họ. Rời Trung Quốc sang Hồng Kông, tất cả các dịch vụ của Google từ Gmail đến Google Play đều bị chặn ở Trung Quốc. Hầu hết các ứng dụng của Google liên quan đến kết nối mạng Internet đều vắng bóng trên thị trường lớn này. Không chấp nhận được thua thiệt về kinh tế, nhà khổng lồ tin học Mỹ đã tìm đường trở lại Trung Quốc vào mùa thu năm nay.
Sau đây là tạp chí kinh tế với đề tài Tài chánh, kênh lây nhiễm từ thị trường Thượng Hải đến thế giới, tạp chí do Thanh Hà biên soạn với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California, Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế.
Những biến động trên sàn chứng khoán Thượng Hải không gây nên một trận sóng thần làm chao đảo nền kinh tế thế giới, nhưng các lo ngại dồn dập từ bản thân mô hình phát triển của Trung Quốc mới là nguyên nhân gây lo ngại cho các nhà đầu tư và khiến nhiều quốc gia phải lo âu. Các nước xuất khẩu dầu hỏa và nguyên liệu thì chờ đợi là đơn đặt hàng của Trung Quốc sẽ thưa thớt dần. Các nền kinh tế lấy xuất khẩu làm kim chỉ nam thì lấn cấn trước quyết định của Bắc Kinh phá giá đồng nhân dân tệ hồi tháng 8 vừa qua. Mọi người coi đó là một biện pháp cạnh tranh bất bình đẳng. Bắc Kinh đã không còn che giấu mục tiêu đạt 7% tăng trưởng cho năm nay sẽ khó hoàn thành. Ngân hàng ANZ dự báo là tăng trưởng trong hai quý 3 và 4 2015 của Trung Quốc sẽ chỉ đạt 6,4 và 6,8%. Cũng cần biết rằng GDP của nền kinh tế đứng thứ nhì trên toàn cầu trong hai quý đầu năm nay chỉ rất khiêm tốn với tỷ lệ là 7%. Tại cuộc họp G20 ở cấp Bộ trưởng Tài chính Ankara trong hai ngày mùng 4 và 5 tháng 9 vừa qua, phái đoàn Trung Quốc khẳng định khủng hoảng tài chính trên quê hương của ông Đặng Tiểu Bình sắp sửa bước vào hồi kết. Bắc Kinh một lần nữa nhắc lại là không phá giá đồng nhân dân tệ để tìm lợi thế xuất khẩu. Thế nhưng những tuyên bố lạc quan đó của Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cũng như là của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Chu Tiểu Xuyên đã không đủ để trấn an các nhà đầu tư Trung Quốc. Bằng chứng cụ thể nhất là chỉ số chứng khoán ở Thượng Hải cũng như Thâm Quyến tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 9. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso tại Ankara đã không hề tin tưởng vào sự thành thật của đồng nhiệm Trung Quốc họ Lâu. Tokyo cũng như là Washington lo ngại lại nổ ra một cuộc chiến tranh tiền tệ tai hại cho các quốc gia xuất khẩu. Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, khi phá giá đồng nhân dân tệ, gọi là để dập tắt cơn bão tài chính, Bắc Kinh đã mở ra một mặt trận mới và có nguy cơ đẩy toàn thế giới vào một cuộc khủng hoảng về hối đoái. Mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây. Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, như chúng ta đã biết thì từ giữa tháng 6 vừa qua đó, cái thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến đã liên tục mất giá, thế rồi chứng khoán trên thế giới từ Âu sang Á cũng đã liên tục bị sút giảm. Thế thì câu hỏi đầu tiên, đâu là cái kênh lây nhiễm từ thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến sang đến các sàn chứng khoán của Âu Mỹ ạ?
Tôi không nghĩ rằng là thực sự Hoa Kỳ là đã bị ảnh hưởng của cái chuyện mà gọi là bên Trung Quốc đâu. Đầu tiên cả tới Hoa Kỳ, thị trường Hoa Kỳ bị hốt hoảng. Nói về bối cảnh đó thưa cô, thì từ cái vụ khủng hoảng tài chính ở tại Mỹ và cái nạn tổng suy trầm năm 2008-09 thì Hoa Kỳ đã cắt lãi suất tới sàn và ào ạt bơm tiền kích thích kinh tế từ cuối năm 2008. Thì hậu quả là tiền nhiều và rẻ rồi, chút vào thị trường chứng khoán khiến những cổ phiếu Mỹ lên giá liền từ 6 năm nay. Thế sau một cái giai đoạn như vậy, thị trường Mỹ cũng phải qua một cái thời kỳ người ta gọi là điều chỉnh đó. Tức là có thể giảm chừng 10%, làm cái điều thực sự nó cũng tự nhiên. Huống hồ là trong cái khối tiền tệ Âu, Mỹ, Nhật thì tình hình kinh tế Mỹ đó có vẻ tương đối khả quan nhất. Cho nên Ngân hàng Trung ương Mỹ đó là dự trù là sẽ tăng lãi suất để trở về cái trạng thái bình thường. Vì vậy bất cứ một cái tin tức tốt đẹp gì đó đều khiến cái thị trường chứng khoán Mỹ đó kết luận rằng lãi suất sẽ tăng. Sớm nhất là vào tháng 9 này. Thì khi dự đoán lãi suất tăng đó là giá cổ phiếu thì nó phải sụt. Đúng vào cái lúc bấp bênh đó, đó của thị trường Mỹ đó, thì xảy ra những cái biến động về cổ phiếu rồi hối đoái ở tại Trung Quốc, làm cho thị trường Hoa Kỳ nó càng hốt hoảng thôi cô.
Như anh vừa nói đó thì Hoa Kỳ đã dao động vì cái lý do nội tại của chính mình, thế rồi sau đó mới là cái hiệu ứng xuất phát từ Trung Quốc. Vậy thì liệu chúng ta có thể mà ước lượng đâu là cái hậu quả đến từ Trung Quốc?
Chúng đúng là như vậy đấy. Bởi vì đây nó là một cái tác động tâm lý của thị trường đó, thì chúng ta khó đếm được rằng là bao nhiêu phần trăm đó là tại vì nước Mỹ, vì cái lý do nội tại của nước Mỹ, hoặc là bao nhiêu phần trăm là do tàu gây ra. Bản thân tôi thì tôi nhận định như thế này, thị trường cổ phiếu tàu đó nó còn khép kín và chỉ có 2% là có tiền của giới đầu tư quốc tế. Thị trường ngân hàng của tàu đó cũng vậy, mà đa số là các khoản nợ vĩ đại của Trung Quốc là nợ nhau ở bên trong, chứ nó không có tỏa rộng mà nó đan kết như là các ngân hàng của Âu Châu và Mỹ với nhau. Vì vậy mà hậu quả trực tiếp của cái sự suy sụp trên thị trường tài chính Trung Quốc thật ra nó không đáng kể, nhưng mà hậu quả gián tiếp thì có. Thì biến động tài chính tại Trung Quốc đó, nó cho thấy kinh tế xứ này đó đang trôi vào cái giai đoạn suy trầm kéo dài với nhiều biện pháp can thiệp lúng túng và tuyệt vọng của Bắc Kinh. Thế thì khi kinh tế Trung Quốc suy sụp thì các nền kinh tế Nhật Bản, Đông Á và cả các nhóm quốc gia gọi là đang phát triển, đang lên sẽ bị hại nhất để buôn bán với Hoa Lục. Sau đó mới đến kinh tế Mỹ vốn dĩ ít lệ thuộc vào xuất khẩu như các nền kinh tế kia. Thế thì vì khó khăn tài chính thì các doanh nghiệp nhà nước của Bắc Kinh có thể rút vốn đầu tư ở ngoài để đem tiền về cấp cứu hội sở ở nhà. Hậu quả chung cuộc là kinh tế toàn cầu có thể bị suy trầm vào năm tới, và điều ấy càng làm thị trường Mỹ lo ngại. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh tâm lý đó, tin xấu tại Trung Quốc đó làm Á Châu bị động, rồi lan qua Âu Châu, rồi dội sang Mỹ, làm cho Á Châu lại tuột giá vào hôm sau trong một cái vòng xoáy đi xuống. Tôi nghĩ rằng là yếu tố chính đó, nó vẫn chỉ là sự hốt hoảng. Tôi xin đơn cử ngay một cái ví dụ này. Vì tuần qua thì Bắc Kinh tổ chức cái lễ chiến thắng Nhật Bản, các thị trường của họ đó đều được nóng giá cho đóng cửa 4 ngày, cho đến ngày thứ 2 mùng 7. Vậy mà hôm thứ 6 mùng 4 thị trường Mỹ vẫn sụt giá mạnh, chẳng vì có tin xấu gì từ Trung Quốc cả, mà là vì có cái tin tốt về cái tình hình lao động và kinh tế tại Mỹ. Cái lý do sụt giá là vì giới đầu tư cổ phiếu tại Hoa Kỳ đã lại sợ rằng ngân hàng trung ương có thể, vì những cái tình hình nó khả quan hơn, có thể lại tăng lãi suất vào ngày 17 tới đây, và Mỹ hốt hoảng bậy rồi đổ lỗi cho tàu, làm cho thiên hạ đánh giá sai cái ảnh hưởng kinh tế của một cái gã khổng lồ đang ngã đó, tức là Trung Quốc thời cuộc.
Nếu như chúng ta chỉ tập trung vào cái trường hợp của Trung Quốc đó, thì thưa anh, phải chăng đây cũng là cái thời điểm mà cái nền kinh tế thực thụ của Trung Quốc nó bắt đầu hạ cánh, và cái khác biệt giữa sự phát triển thực sự của kinh tế Trung Quốc đó với lại những cái bong bóng nó đang bắt đầu được thu hẹp lại thưa anh?
Sau 30 năm tăng trưởng cao thì kinh tế Trung Quốc phải qua một cái giai đoạn gọi là tăng trưởng chậm hơn. Nhưng mình nghĩ đến hình ảnh của một cái phi cơ cất cánh rất cao lúc ban đầu thì phải đi đến lúc mình gọi là bằng phi đó, chứ không thể cứ vọt lên như vậy rồi bay ra khỏi quỹ đạo trái đất. Thế thì vì tăng trưởng thiếu phẩm chất và lệ thuộc vào đầu tư và xuất cảng thì Trung Quốc đã phải đổi chiến lược, cải cách cơ chế và tìm lực đẩy từ tiêu thụ nội địa. Và lãnh đạo xứ này đã có thấy ra cái yêu cầu cải cách và chuyển hướng ấy từ lâu rồi, nhưng mà vì nạn tổng suy trầm 2008-2009 thì họ lại làm ngược. Họ ào ạt bơm tín dụng để kích thích kinh tế với hậu quả là kinh tế mắc nợ nhiều và mạnh hơn. Ngày nay tổng số nợ đã lên đến 280% của tổng sản lượng. Thế thì từ sau đại hội 18 và cuối năm 2012 đã cho mới đề ra cái việc cải cách. Nếu mà họ thành công thì kinh tế thế giới nó sẽ đổi khác và mọi thứ cùng có lợi, vì Trung Quốc sẽ tiêu thụ và nhập cảng nhiều hơn tất cả, mà mở ra cơ hội cho thứ khác. Thế thì theo cái hướng đó, đó Bắc Kinh mới giải tỏa dần cái chế độ đường dưới kinh tế gọi là bóc lột tài chính, repression financier đó, là trả lãi suất ký thác quá thấp cho một lượng tiết kiệm rất lớn của người dân. Và họ khuyến khích dân nó dồn tiền vào thị trường địa ốc để kiếm lời, nhưng mà thật ra lại giúp các cái địa phương đầu cơ về đất đai và thổi lên bong bóng, cho đến khi cái bóng địa ốc bị bể ra đó và nhà bị ế đó, thì lại khuyên dân dồn tiền vào thị trường chứng khoán với các biện pháp khích lệ nó đầy rủi ro, như là cho dân vay tiền đi đánh bạc này, mà để đầu đằng kia đó thì các cái doanh nghiệp đó là đa số là của nhà nước có thêm tiền để trả nợ. À, thế rồi cái trái bóng chứng khoán ấy nó cũng lại vừa bể nữa thưa cô.
Cái việc điều phối tài nguyên đó nó có vẻ góp phần chuyển hướng từ đầu tư qua tiêu thụ và nhất là muốn gia tăng cái lợi tức của người dân. Nhưng mà thực tế thì dường như là Bắc Kinh trong thời gian qua đã lập ra một cái mô hình tăng trưởng rất là quái lạ của cái thị trường tài chính. Và xin anh Nguyễn Xuân Nghĩa nói thêm về nét đặc thù của các cái mô hình phát triển trên thị trường tài chính của Trung Quốc đó.
Thưa, khi mà thị trường địa ốc sa sút thì lãnh đạo Trung Quốc muốn mở cái vòi tiền của các cái công ty môi giới về chứng khoán, công ty trung gian của các ngân hàng đó, để cho giới đầu tư đưa qua thị trường chứng khoán, mà trong đó nó là 80% đó là giới đầu tư gọi là chỉ có trình độ gọi là trung học thôi. Thế thì trên cái thị trường này đó, các cái doanh nghiệp cần huy động vốn và phát hành cổ phiếu cho giới đầu tư mua về để kiếm lời. Khi mà họ đầu tư vào trong đó thì các cái doanh nghiệp đó là lấy phát hành cổ phiếu, đó là thu được cái tiền đó để đem về trả nợ. Khi mà nhà đầu tư được dễ vay tiền đi vào thị trường thì các cái doanh nghiệp dễ có thêm vốn để thanh toán các cái khoản nợ quá lớn của họ. Chúng ta không nên quên rằng doanh nghiệp Trung Quốc đang có mức nợ rất cao, có thể lên đến 18.000 tỷ đô la, cho nên có cái nhu cầu trả nợ rất lớn. Thế thì khi mà giải tỏa điều kiện tài trợ cho giới đầu tư như vậy, Bắc Kinh mới thổi lên một cái trái bóng cổ phiếu nhờ cái phản ứng ham lời của người dân là nhà đầu tư. Và trái bóng đó nó mới giải thích cái việc mà cổ phiếu tăng vọt 150% trong 12 tháng vừa qua.
Bắc Kinh đang phải đối phó với vụ vỡ bong bóng tài chính mà do chính nhà nước gây ra. Cho đến đầu tháng 7 vừa qua đó thì hàng tuần đã có thêm đến 50.000 công dân Trung Quốc mở tài khoản ngân hàng chỉ nhằm thỏa mãn các cái hoạt động giao dịch chứng khoán. Thế rồi từ năm 2014 tới nay thì đã có thêm như vậy là 170 triệu người mua cổ phiếu để kiếm lời. Gần 20 triệu trong số đó, mới vừa nhập cuộc hồi tháng 5 vừa rồi. Các cái cổ đông của Trung Quốc dù là họ thiếu kinh nghiệm thế nhưng mà là họ lại tỏ ra là liều lĩnh hơn ở những nơi khác, chẳng hạn như là 20% trong số các cổ đông của Trung Quốc đó, họ đi vay tiền để mua cổ phiếu. Thế thì thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh đánh giá như thế nào trước những cái lời lẽ lạc quan của các cái quan chức Trung Quốc tại cuộc họp nhóm G20 ở Ankara vừa qua?
Dạ, chưa, thực sự ra là dù Bắc Kinh cứ muốn hướng kinh tế qua tiêu thụ thì họ vẫn sợ một cái đà tăng trưởng thấp sẽ dẫn đến động loạn. Vì nhiều chỉ dấu cho thấy kinh tế đó là thực sự đang sa sút, nên họ lại phải bơm tiền kích thích qua cái việc mà cắt lãi suất lần thứ 5 kể từ tháng 11 năm ngoái và hạ mức lợi dự trữ pháp định của các ngân hàng. Thì việc họ phá giá đồng vàng nó cũng nằm trong cái hướng ấy, cho nên mới khiến các nước lo sợ một cái trận chiến ngoại tệ đó. Và đấy cái là lý do mà tuần qua thì giới chức Bắc Kinh nó phải chấn an các nước ở trong cái nhóm G20 ở tại Ankara như cô vừa mới nhắc đó. Nhưng mà y hệt như là với thị trường cổ phiếu thì trong cái vụ hạ giá đồng nguyên, Bắc Kinh nhắm vào hai mục tiêu mâu thuẫn. Họ vẫn kiểm soát và can thiệp vào thị trường hối đoái để tìm lợi thế xuất cảng. Nhưng mà cũng mong rằng đồng nguyên của họ sẽ được quỹ tiền tệ quốc tế công nhận vào năm tới, đó là một ngoại tệ phổ biến ngang hàng với đồng Mỹ Kim, đồng Euro, đồng bảng Anh và đồng Yen Nhật. Vì vậy mà sau 2 ngày hạ giá cỡ chừng 4% đó, thì họ lại tìm cách nhích giá lên để chối rằng là họ không phá giá. Và chính là cái sự can thiệp trắng trợn mà những cái phát biểu nó nhằm phủ nhận cái động thái đó, mới khiến các nước hoàng càng hoài nghi. Đó là ông trường lời cảnh báo khá mạnh của Tổng trưởng Nguyên cố Mỹ là ông Jack lưu trước cái hội nghị G20. Và ngay trong sau hội nghị G20 đó, đó thì là ông Tổng trưởng Tài chính của Nhật Bản thì cũng bày tỏ cái sự hoài nghi đó như vậy.
Dạ như vậy có phải là Bắc Kinh muốn quá nhiều thứ cùng một lúc mà lực lại bất tòng tâm cho nên là mới phơi bày ra tình trạng lúng túng hiện nay hay không thưa anh?
Tôi nghĩ đó là cái giải thích đúng đắn nhất và đấy nó mới là cái đáng ngại cho kinh tế của thế giới. Bắc Kinh muốn chuyển hướng mà không xong, muốn thổi giá cổ phiếu để doanh nghiệp có tiền trả nợ mà lại làm cho thị trường mất 5.000 tỷ đô la trong có vài tuần. Và nay thì lại phải đặt một hệ thống cầu trì để cho thị trường nó khỏi bị nổ tan tành. Bắc Kinh muốn đồng nguyên nó đứng ngang tầm thế giới, nhưng mà vẫn cần phá giá để xuất cảng, rồi lại bị kẹt từ cái đồng bạc sụt giá thì gặp cái nạn tẩu tán tài sản ra ngoài. Mà tung tiền để nâng giá đồng bạc đó thì lại khó xuất cảng. Và dự trữ ngoại tệ đó là đang bị bào mỏng đến tới cái mức nguy ngập đó. Thành ra tôi nghĩ Trung Quốc sẽ bị suy trầm, điều này thế giới có thể có ít nhiều chờ đợi. Nhưng mà thật ra cái thị trường cổ phiếu của họ không gây ra cái nạn suy trầm mấy thì nó cảnh hưởng giới hạn thôi. Nhưng mà cái cách ứng phó của lãnh đạo Xi này mới gây lo ngại là nạn suy trầm có thể nặng hơn, trở thành suy thoái hoặc là hạ cánh nặng nề. Sau đó nó là khủng hoảng tài chính vì cái nuôi nợ quá lớn sẽ sụp lên các cái doanh nghiệp của ngân hàng và khi nền kinh tế gia súc. Và tôi cho rằng là đấy mới là cái kịch bản cần theo dõi trong những năm tháng tới thưa cô.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay và xin hẹn anh lại một kỳ tới để bàn về cái vấn đề khủng hoảng tài chính vì cái núi nợ quá lớn của Trung Quốc hiện nay.
Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thụy My phụ trách. Sau đó là tạp chí xã hội với đề tài Kế hoạch chỉnh tượng Hồ Chí Minh tại Anh Quốc bị phản đối, tạp chí do Trọng Thành thực hiện với phần tường trình của thông tín viên Lê Hải. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Je suis venu te dire que je m'en vais qua phần trình bày của Gainsbourg.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là on est pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'à son éveil. Dis adieu à jamais, et je suis au regret. Je te dis que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, en mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais.
souviens des jours heureux, mais tu pleures. Tu sembles, tu gémis, apeurant que ce n'est pas vrai. Des adieux à jamais.